Chuyện Hòa giải. Đến tháng 4 năm 2025 là người Việt Nam ở khắp nơi trong cũng như ngoài nước có nhiều buổi lễ kỷ niệm để nhớ đến dấu ấn lịch sử nửa thế kỷ chấm dứt chiến tranh kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vào tháng 4 năm 1975, người viết bài này mới hơn 14 tuổi, nhưng những hình ảnh tang thương về khói lửa chiến tranh vẫn còn in đậm trong tâm hồn cho đến tận bây giờ, sau nửa thế kỷ. Chiến tranh thật kinh khủng, vì nó để lại những ký ức đau khổ, những thương tích khó xóa nhòa trong lòng người. Còn nhớ những ngày cuối tháng 3 và tháng 4 năm 1975, lớp lớp người dân gồng gánh đồ đạc, gạo thóc, quần áo ào ào từ hướng Đà Nẵng chạy vào hướng Nam để tránh bom đạn của chiến tranh. Đường quốc lộ 1A như chật kín người, ai nấy đều hớt ha hớt hải chạy dắt với vẻ mặt hoang mang, lo sợ vô cùng, vì không biết tương lai rồi sẽ ra sao, cuộc sống sẽ như thế nào. Đâu đâu cũng nghe tiếng đạn, pháo nổ rên trời, những người lính ở hai bên chiến tuyến bị thương, bị chết nơi này, nơi kia một cách thật thảm thương. Nhìn cảnh tượng chết chóc, điêu tàn của chiến tranh, tôi thấy lòng bâng khuâng khó tả khi nhìn về tương lai của quê hương, đất nước như mịt mù tăm tối. Một cậu bé 14 tuổi mà đã chứng kiến những cảnh tượng ghê rợn của chiến tranh như thế thì làm sao mà lòng không bâng khuâng, lo lắng được cơ chứ? Nhớ cảnh chạy giặc cách đây nửa thế kỷ, tôi bỗng nhớ lại bài thơ Chạy giặc về của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, khi ông mô tả lại cảnh chạy giặc đầy thương tâm của người dân thành Gia Định khi quân Pháp nổ súng tiến chiếm thành vào năm 1859 khi xưa. Tan chợ vừa nghe tiếng súng tây, một bàn cờ thế phúc xa tay. Bỏ nhà lũ trẻ lơ sơ chạy, mất ổ bầy chim giáo giác bay. Bến nghé của tiền tang bọt nước, Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây. Hỏi trang dẹp loạn rầy đâu vắng, nỡ để dân đen mắc nạn này. Cảnh chạy giặc bao giờ và lúc nào cũng khổ và đầy mạo hiểm cả, dù là cảnh chạy giặc cách đây gần 200 năm, thời nhà thơ Đồ Chiểu, hay cảnh chạy giặc cách đây đúng nửa thế kỷ. Người ta chạy giặc đầy đường, nhưng gia đình tôi chẳng biết chạy đi đâu, nên cứ ở lại nhà, và cầu nguyện xin Chúa thương xót, bảo vệ, giữ gìn trong lúc nguy nan mà thôi. Thế rồi, sau ngày 30 tháng 4 kinh hoàng, không thể nào quên được ấy, những người chạy giặc lần lượt gồng gánh trở về lại quê hương của mình, vì đâu còn biết chỗ nào để chạy nữa. Sau ngày 30 tháng 4, người nào chạy được đến nơi nào đó an toàn thì sẽ định cư tại đó luôn. Người nào không tìm được nơi nào yên tâm để ở thì đành trở về lại quê hương của mình bắt đầu lại cuộc sống mới trong một chế độ mới. Người ta nói ý vạn sự khởi đầu nan. Bắt đầu một cuộc sống mới trong một chế độ mới với biết bao khó khăn, vất vả, cực khổ như chưa bao giờ khó khăn, vất vả, cực khổ như thế. Ruộng nương thì bị đưa vô hợp tác xã hết. Mình làm được bao nhiêu lúa đem nộp hết trong kho hợp tác xã, rồi nhà nước sẽ tính điểm và căn cứ vào số điểm mà trả lúa lại cho mình. Những người tin Chúa hồi đó mỗi khi gánh lúa mình làm được đem về nộp hết trong kho. Hợp tác xã, chứ không phải trong bồ nhà mình, thường nhớ đến bài Thánh ca Gánh lúa về, Thánh ca 325, và hay hát trong nước mắt và cùng thầm nói với nhau. Kể sao tác giả bài hát nổi tiếng này là người nước ngoài mà lại nói đúng thực trạng của người Việt Nam hôm nay như thế không biết nữa. Đây là một đoạn lời trong bài thánh ca ấy. Ban mai hăng hái lên đường. Ta đem theo giống thiên thượng. Luôn ban trưa trải ban chiều, đến tối gieo cùng phương. Rồi trông cho lúa chín vàng, vui đem lưỡi hái lên đàn. Gặt rồi bao bó lúa kìa, vui mừng gánh ngay về. Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng. Lòng từ nay khoan khoái thay, bó lúa đem về đây. Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng. Hè cùng nhau gánh lúa vô, đem nộp hết trong kho. Ra đi nước mắt tuôn dài. Nước mắt không tuôn dài sao được, khi trước đây mình làm mình hưởng, gánh lúa về đổ trong bồ nhà mình, giờ thì mình làm nhưng phải đem nộp vào trong kho hợp tác xã trước đã. Rồi sau đó mới được cho hưởng. Đến bây giờ mỗi khi hát bài thánh ca nổi tiếng ấy, tôi vẫn cứ cười khúc khích một mình, khi nhớ lại một thời hợp tác xã cực khổ kinh hoàng năm xưa. Tôi còn nhớ vào những năm từ 1976 đến 1979, khi đang học 3 năm phổ thông trung học, chúng tôi phải đi lao động làm cỏ lúa, hoặc đi đào mương, đắp đập làm thủy lợi giữa trời mùa đông mưa lạnh căm căm của miền Trung, khổ ơi là khổ. Nhưng lúc bấy giờ, người ta lại có câu khẩu hiệu mà không ai không biết, ở lao động là vinh quang, lang thang là chết đói, hay nói là ở tù. Đã nói ê lao động là vinh quang y rồi, thì đâu còn ai dám kêu ca, than vãn gì được nữa. Những năm tháng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thật đúng là một thời cực khổ khủng khiếp, cơm không đủ ăn, áo quần không đủ mặc. Những người cùng thời với tôi trở về trước, cho đến nay, và nhiều năm về sau, chắc chắn không ai có thể quên được cái thời người lao động là vinh quang ghi ấy. Dù đã nửa thế kỷ trôi qua rồi, kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, nhưng dường như nhiều người Việt Nam ở hai bên chiến tuyến trước đây, lòng vẫn còn xa cách nhau lắm, dù có thể gặp mặt nhau ngoài đời. Đất nước dù không còn chia cắt nữa, nhưng lòng người chưa hẳn đã hết cắt chia. Đất nước dù đã thống nhất, nhưng sao vẫn còn nhiều người Việt Nam tìm đường ra đi đến các nước văn minh khác để làm ăn, sinh sống, và để tìm một cuộc sống tự do, thoải mái cho chính mình. Đó là những câu hỏi đau đáu trong lòng không ít người dân Việt Nam từ nhiều năm qua cho đến hôm nay. Còn nhớ có một người lãnh đạo cấp cao của Cộng sản đã từng nói đại ý về ngày 30 tháng 4 rằng là ngày 30 tháng 4 là ngày có triệu người vui, nhưng cũng có triệu người buồn. Những người ở ê bên thắng cuộc ê thì vui, còn những ai ở ê bên thua cuộc ê thì buồn vậy. Bên thắng cuộc ê thì cứ mãi vui trong chiến thắng của mình, nên ê bên thua cuộc ê càng thêm buồn thêm tủi. Bên thắng cuộc ê dường như chưa có được sự cảm thông, chia sẻ nỗi niềm với ê bên thua cuộc, nên ê bên thua cuộc ê cứ thế mà càng ngày càng xa lánh ê bên thắng cuộc. Vì vậy mà, sau 50 năm rồi, người Việt Nam ở hai bên chiến tuyến trước đây vẫn chưa có được sự hòa giải thực sự như đáng phải có. Không biết cho đến chừng nào mới có được sự hòa giải thực sự trong lòng người dân Việt Nam từ Nam chí Bắc, nhất là những người ở hai bên chiến tuyến năm xưa. Nhân nói đến chuyện hòa giải của người Việt Nam sau 50 năm đất nước không còn bị chia cắt, kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi bỗng nhớ đến một chuyện giải hòa quan trọng hơn rất nhiều sự hòa giải ấy. Đó chính là sự giải hòa giữa con người với Đức Chúa Trời. Con người kể từ khi phạm tội thì xa cách với Đức Chúa Trời, không thể đến gần Đức Chúa Trời được, vì Ngài là đấng thánh khiết, còn con người là tội lỗi, xấu xa. Để con người có thể giải hòa được với Đức Chúa Trời, không còn là đối tượng của cơn thạnh nộ của Ngài nữa, thì Đức Chúa Trời đã đi bước trước. Ngài đã có một giải pháp cho con người. Giải pháp đó chính là Chúa Giê-xu là đấng vô tội phải giáng sinh làm người, chịu chết trên thập tự giá để đền tội thay cho con người tội lỗi. Chúa Giê-xu đã sống lại từ trong kẻ chết và sống đời đời để ban sự cứu rỗi cho những ai bằng lòng tin nhận Ngài. Kinh Thánh cho biết, ngày mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh đấng Christ mà nài xin anh em, hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Sách Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, câu 18-21. Đấng Christ là đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và con người. Ngài là đấng mà con người cần đến để được giải hòa với Đức Chúa Trời. Ngài là đấng làm cho thế gian hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, vì Ngài là đấng vô tội đã trở nên tội lỗi vì chúng ta. Khi bạn chưa hòa thuận lại được với Đức Chúa Trời, thì bạn vẫn còn là đối tượng của cơn thạnh nộ của Ngài. Bạn không thể nào tránh khỏi được sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Nhưng một khi bạn bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa làm chủ cuộc đời, thì bạn sẽ được giải hòa với Đức Chúa Trời. Bạn sẽ không còn bị Đức Chúa Trời đoán phạt nữa, như Kinh Thánh đã khẳng định, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Sách Roma, chương 8, câu 1. Tôi đã được giải hòa với Đức Chúa Trời từ mấy chục năm nay rồi, kể từ ngày tôi tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa làm chủ cuộc đời mình. Tôi cảm nhận được sự bình an tuyệt vời từ Đức Chúa Trời ban cho, qua Chúa Giê-xu Christ. Tôi không còn sợ sự đoán phạt của Đức Chúa Trời nữa. Bạn có muốn được giải hòa với Đức Chúa Trời ngay hôm nay không? Nếu muốn, xin mời bạn hãy mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng, chắc chắn bạn sẽ được giải hòa với Đức Chúa Trời như tôi đã được giải hòa với Ngài bao nhiêu năm đã qua vậy. Một khi bạn và tôi đã được giải hòa với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ rồi, thì chúng ta sẽ không còn lo sợ bị Đức Chúa Trời đoán phạt. Không còn hạnh phúc nào hơn cho một người khi không còn là đối tượng của cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nữa. California, tháng 4 năm 2025. Mục sư Nguyễn Đình Liễu.